Okay, so now you can tell them we're starting from there.
Dạ con kính chào đạo tràng và hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn đạo tràng mình ngày thứ ba của giải thoát không lòng tay bắt đầu từ phần làm thế nào để chứng tỏ sự tôn kính sự kính trọng đối với pháp và người giảng pháp. Yes, Mushin.
Sorry, yeah. So here, now the here men in the day three, you all can read and see that the, showing the respect to the Dhamma and the master. After that, then it talks about the way of the how you have to listen to the Dhamma.
Nếu mình nhìn vào nội dung ngày thứ ba của sách thì mình sẽ thấy mình sẽ bắt đầu học và hôm nay mình sẽ bắt đầu học về phần làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với pháp và người giảng pháp, và sau phần này mình sẽ được học cách thực thụ để nghe pháp.
And the first, this is the very important point that you have to think that how you have to listen to the Dhamma.
Đây là một phần rất là quan trọng bởi vì phần này dạy cho mình cách chúng ta nghe pháp cho đúng.
And the way of the listening the Dhamma is the most important thing is the first most important thing is the full attention. Attention is a very important, okay?
Và để nghe pháp được đúng cách thì điều quan trọng nhất thứ nhất là chúng ta phải hoàn toàn chú tâm, chúng ta phải có sự tập trung hoàn toàn trong lúc mình nghe pháp.
And attention is something like that when you listen to Dhamma, you need a full focus on the Dhamma.
Và ở đây chú tâm hoàn toàn có nghĩa là khi mình đang nghe pháp thì mình chỉ tập trung vào việc nghe pháp mà thôi, mình phải tập trung 100%.
So that's why in the Buddha's teaching, a lot of time he always tells to listen attentively, listen attentively.
Cho nên trong rất là nhiều lần thời Đức Phật còn tại thế, trước khi ngài giảng pháp thì ngài đã nhắn nhủ với thính đại chúng, với thính chúng rằng là hãy tập trung lắng nghe, hãy tập trung lắng nghe, rồi sau đó ngài mới bắt đầu thuyết giảng.
So now the Buddha's teaching and when you listen to the Dhamma, it's very important to listen to the Dhamma with the very attentively, okay?
Cho nên khi mình học Phật pháp thì khi lắng nghe giáo pháp thì mình rất cần sự chú tâm hoàn toàn trong lúc lắng nghe.
So that's why the Buddha told every time he tells to listen attentively.
Cho nên vào thời Đức Phật còn tại thế thì trước khi giảng pháp Đức Phật thường nhắn nhủ với đại chúng là hãy chú tâm lắng nghe, rồi ngài mới bắt đầu thuyết pháp.
Okay, now here that the one thing is that generally whenever you are now the most of the time you are listening to Dhamma in the Zoom. So I always tell the student that when you are listening to Zoom in the Dhamma, so sometimes you may get distracted.
Tuy nhiên vào thời nay thì các lớp học Phật pháp mình đang theo học và đều tiến hành online trên Zoom, và thầy vẫn thường hay dặn dò các học trò online của thầy là khi học online trên Zoom thì đôi khi mình bị phân tâm bởi rất là nhiều thứ.
The person who are listening the Dhamma in the Zoom who don't turn on the video. Hello.
Yes, Mujer.
Yeah, person who have not turned on the video, they might think that no one can see them, so they might get distracted with the, doing the some other works and bring the tea and the get ups and like that.
Những học trò lên học Phật pháp online mà không có bật video, không có bật webcam thì nghĩ rằng chắc trong lớp không có ai thấy hình của mình đâu, cho nên vừa nghe giảng Phật pháp mà vừa có thể vừa làm chuyện khác như là ăn uống trà, ăn hoặc là đứng dậy làm chuyện khác, vân vân.
And the person who turn on the video, when they look at their own pictures and the video, they might get distracted with looking on their own face and thinking, I might get younger, I might get older, yeah?
Và những học trò, những người mà có mở video, có bật webcam thì lại bị chính cái hình ảnh của mình trên màn hình làm cho phân tâm, vì những người có bật video lại có thể sẽ nhìn vào hình của mình và nghĩ không biết mình trông có trẻ hơn hay là già hơn so với thực tế hay là không.
Okay, and when you look at the video and if you feel it looks younger in the camera, always remember that is a fake, okay? Because of the always you look younger in the camera, okay?
Và thầy nói rằng nếu chúng ta nhìn vào cái gương mặt của mình ở trên màn hình, qua cái webcam, cái video và thấy mình hình của mình trông có vẻ trẻ hơn ở ngoài đời, thì thầy nói rằng cái hình trên màn hình đó là hình giả thôi. Bởi vì hình của gương mặt mình lúc mà hiện lên trong webcam lúc nào cũng trẻ hơn ở ngoài đời.
Okay, now when you're listening in the Dharma in the Zoom, if you turn on the video, don't get distracted with the looking at your face in the video, okay? If you're not turn on the video, then don't get distracted with doing the other things, okay?
Cho nên thầy dặn rằng các học trò nếu mình bật video, bật webcam thì đừng để hình ảnh của chính mình làm cho phân tâm. Và nếu như hoàn cảnh không cho phép mình bật video thì mình cũng đừng bị phân tâm bởi những việc khác ngoài việc lắng nghe pháp.
Okay, so now this is the okay. Also, the person who ever turned on the video or not turned on the video, everyone don't get distracted looking at all the photos and the other people, okay, face in the camera, okay?
Và còn một điều nữa là khi mình vào lớp online thì cho dù mình có bật video hay là không, thì mình cũng đừng có bị phân tâm theo kiểu là mình xem qua hết tất cả hình ảnh của bạn bè trong lớp, xem mặt của tất cả bạn bè trong lớp. Mình đừng có làm như vậy, sẽ bị phân tâm.
Okay, that is called the not listening the Dharma attentively, okay?
Nếu như mình làm tất cả những việc đó trong lúc nghe pháp thì điều đó chứng tỏ là mình nghe pháp không có chú tâm hoàn toàn.
Okay, now come to the doubt here. It's a doubt that in the talking of aware of the Dharma listening, they talks about the three defects of the vessels.
Và tiếp theo, thầy hướng dẫn sang cách thực thụ nghe pháp. Điểm thứ nhất nói về cách thực thụ nghe pháp. Ở đây trong sách nói về ba lỗi giống như ba cái bình chứa không xứng đáng.
Three defect of the vessel is like that. When you turn the vessel, first defect is like a vessel turning. Turn the vessel upside down. When you try to put some food in the vessel which is put upside down, the food will not go in.
Lỗi thứ nhất khi lắng nghe giáo pháp được ví như một cái bình chứa bị lật úp. Mình hãy tưởng tượng nếu như mình có một cái bình chứa mà mình lật úp cái bình lại mà mình cố gắng bỏ thức ăn vào cái bình đó thì mình sẽ không thể nào bỏ được thức ăn vào một cái bình đang bị lật úp.
Everyone have the book, no liberation of palm book. You all got that.
Thầy hỏi tất cả đạo tràng mình đã có quyển sách giải thoát trong lòng tay đúng không ạ?
If you don't have the book, don't tell me, okay, that you have to tell the Deepkar, okay?
Nếu mình chưa có mua được sách thì mình đừng có đi hỏi thầy làm sao để có sách mà mình hãy hỏi ban tổ chức ạ.
Okay, so now the vessel turned upside down is when you are listening the Dharma. It is very important that when you listen to Dharma, you have to fully focus on the master's word. Once you are not for listening, the master's was not focusing on the master's word. That means that you become like a vessel which turned upside down.
Chính vì vậy, khi mình lắng nghe giáo pháp, điểm một trong những điểm rất quan trọng là mình phải hoàn toàn chú tâm vào lời của người giảng pháp, của vị thầy đang giảng pháp. Nếu chúng ta không chú tâm hoàn toàn vào lời nói của vị thầy đang giảng pháp, thì khi ấy mình được ví như là một cái bình bị lật úp, không thể nào tiếp nhận được giáo pháp.
So, second thing is that whenever you listen to Dharma, always listen to Dharma what the master is saying. Lots of the people hear the Dharma or they hear the people's, things that are what they want to hear, what they like to hear.
Và điểm thứ hai, khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta chỉ cần nghe đúng những gì mà vị thầy giảng pháp đang truyền trao cho mình. Rất là nhiều người khi chúng ta nghe người khác nói thì nhiều người lại thích nghe những gì mình thích, chỉ muốn được nghe những gì mình thích thôi chứ không muốn được nghe những gì mình không thích.
So that's why you hear the things that what you like to hear. When you come to Dharma, you should not listen like that way. You should exactly try to listen to what exactly the master says, not try to hear that what you like to hear.
Thông thường thì tâm lý chung của con người thông thường là mình rất là muốn được nghe những gì mình thích. Cho nên khi mình nghe một ai đó nói điều gì thì mình chỉ chú tâm đến những điều mình thích trong những trong lời nói của người kia mà thôi. Tuy nhiên khi mình lắng nghe giáo pháp thì mình phải từ bỏ cái suy nghĩ đó. Chúng ta phải lắng nghe và tiếp nhận chính xác những gì vị thầy giảng pháp đang truyền trao cho mình, chứ không chỉ nghe những gì mình thích.
This one person, he drank a lot of the alcohol. Then the doctor told him to not to drink the too much alcohol, otherwise it will destroy the, his health.
Có một câu chuyện kể về một người uống rất là nhiều rượu, bị nghiện rượu, và bác sĩ khuyên người ấy là ông phải bớt uống rượu lại, nếu không thì sức khỏe sẽ bị hủy hoại.
And the doctor told him, the doctor showed him that with the one glass of the alcohol, and the doctor put the one small worm insect in the alcohol. After the insect put in the insect will melt it because of the alcohol, because of the very alcohol is very strong.
Ông bác sĩ mới ví dụ cho cái người này thấy tác hại của rượu bằng cách ông bác sĩ mang một con sâu bỏ vào một cái ly rượu có nồng độ cồn rất là cao, và sau khi bị bỏ vào ly rượu thì con sâu lập tức nó phân hủy ngay lập tức ở trong ly rượu bởi vì rượu có nồng độ cồn rất cao.
Then the doctor told the patient to look now the, how the alcohol affects your body.
Và bác sĩ nói với ông ấy rằng ông hãy nhìn xem đây chính là tác hại của rượu trong cơ thể của ông.
Then the patient told the doctor that now fully I understand that what happens if I drink keep on the drinking the alcohol.
Thế thì cái ông nghiện rượu này mới nói rằng ồ bác sĩ ơi, bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được điều gì sẽ xảy ra trong cơ thể nếu như tôi uống rượu.
Then the patient told the doctor that if I keep on the drinking the alcohol, there won't be the any worm in my stomach, in the insect in my stomach.
Ông bệnh nhân này mới nói với bác sĩ rằng tôi hiểu rồi, nếu tôi tiếp tục uống rượu thì sẽ không có bất cứ một con vi trùng nào có thể sống được trong dạ dày của tôi, dạ dày tôi sẽ sạch hết vi trùng.
So the patient hears that the, what the doctor is saying, the his way, what he like to hear.
Cho nên ông bác sĩ cố giải thích tác hại của rượu đối với cơ thể, nhưng mà cái người nghiện rượu này lại hiểu cái lời bác sĩ theo cách cái người đó muốn hiểu, chứ không phải hiểu đúng ý của bác sĩ.
So when you listen to Dharma, you always have to listen to what the master says, not trying to listen to what you like to hear. Okay?
Cho nên khi mình lắng nghe giáo pháp, chúng ta phải nghe và tiếp nhận chính xác những gì vị thầy đang truyền trao cho mình. Chúng ta không thể phân tích và hiểu giáo pháp theo cái cách mà mình thích.
Now the second defect of the listening dharma is if give the example of the vessel the vessel with the poisonous vessel.
Tiếp theo trong sách nói về cái lỗi lầm thứ hai khi mình nghe giáo pháp. Lỗi lầm thứ hai được ví như một chiếc bình chứa hôi hám.
When you look at a vessel, if there's a poison, if you try to put the food in that vessel, food will get contaminated with the poison.
Trong ví dụ này, một bình chứa hôi hám, tức là một bình chứa mà có chất độc ở trong đó. Mình hãy tưởng tượng nếu như mình có một cái bình chứa có chất độc trong đó là đã bị nhiễm độc rồi, mà nếu mình cho thức ăn vào thì ngay lập tức thức ăn của mình cũng sẽ bị nhiễm độc.
Exactly the same thing that when you're listening the Dharma, if you carry a lot of the negative thoughts in your mind, whatever the Dharma comes in your mind, it will become the Dharma will turn into the poison.
Điều này cũng xảy ra y hệt như vậy khi chúng ta nghe pháp. Nếu như mình đến một thời pháp mà trong tâm mình chất chứa đầy những cái cảm xúc, cái suy nghĩ tiêu cực, thì khi mình tiếp nhận giáo pháp vào tâm mình thì giáo pháp cũng sẽ trở thành độc dược mà thôi.
So that's why the whenever you listen to Dharma, mind should be the very pure.
Cho nên khi nghe giáo pháp thì mình phải có một cái tâm rất là thanh tịnh để có thể tiếp nhận giáo pháp.
Not to have the, any negative thoughts, okay, when you listen to Dharma.
Và khi nghe pháp thì mình hãy nỗ lực có một cái tâm thanh tịnh, tức tâm thanh tịnh ở đây là tâm không có những cái suy nghĩ tiêu cực.
Third defect of the vessel, it's saying the leakage vessel. If you look at the leakage vessel, if you put the food will not remain in that vessel. So same thing that the Dharma, you should not be like a leakage vessel. First you listen to Dharma, after some time, if you forget the Dharma, then it will become like a leakage vessel.
Và lỗi thứ ba khi lắng nghe giáo pháp được ví như một cái bình chứa bị rò rỉ. Nếu như chúng ta có một cái bình bị rò rỉ thì cho dù chúng ta có bỏ thức ăn vào trong cái bình đó thì dần dần thức ăn cũng sẽ bị thất thoát ra ngoài. Cũng như vậy, nếu như mình nghe pháp và vài hôm sau mình lại quên mất những gì mình đã nghe, mình không nhớ nổi những gì mình đã nghe thì mình được ví như một cái bình chứa bị rò rỉ.
So what you have to do is after you finish the class, at least 5 to 10 minutes you try to meditate, okay? Close your eyes and think that what I teach, okay? For at least 5 to 10 minutes. Then it will remain in your mind. Then it will remain with you, your mind. Otherwise you will forget.
Cho nên sau mỗi thời pháp, cứ sau mỗi buổi học, sau khi thầy kết thúc buổi giảng thì đạo tràng hãy dành 5 đến 10 phút để hồi tưởng lại tất cả những điểm quan trọng mà thầy đã giảng trong một buổi học để mình có thể nhớ lâu hơn. Nếu chúng ta không hồi tưởng ngay lập tức sau buổi học thì chúng ta sẽ không thể nào nhớ những gì thầy giảng lâu được.
So most of time, sometimes I used to ask my student that what you remember my teaching. Many of them say that they remember them after my teaching, the what I jokes I tell. Only remember the joke, not the point, Dharma point.
Nhiều lần thầy hỏi các học trò là các học trò nhớ được những gì từ những bài giảng Phật Pháp của thầy. Thì rất là nhiều học trò nói rằng họ nhớ rất rõ những câu chuyện vui mà thầy kể, chứ họ không nhớ Pháp mà thầy dạy.
So here the thing is that after the class, at least 5 to 10 minutes, close your eyes and meditate and try to remember the, what I teach, okay? So then the old Dharma will remain in your mind very long.
Cho nên sau mỗi buổi học thì đạo tràng hãy dành 5 đến 10 phút để nhắm mắt lại và hồi tưởng lại tất cả những điểm giáo pháp mà thầy vừa giảng cho mình trong vòng một tiếng đồng hồ vừa qua. Nếu làm như vậy thì những gì thầy giảng sẽ động lại trong tâm mình rất là lâu.
Then after that, if you look at the liberation poem day 3, then you talk about the six attitudes. You develop the six attitudes when you're listening to the Dharma.
Và nếu mình nhìn đọc sách giải thoát trong lòng tay thì sau khi trình bày ba lỗi khi nghe pháp thì sách trình bày tiếp sáu thái độ tốt chúng ta cần huân tập trong lúc mình nghe pháp.
Okay, six attitudes is mainly the yourself as a considering as a sick and the Dharma as a medicine and the teacher as the physician. Three, you know.
Ba thái độ tốt đầu tiên mình chúng ta cần phải rèn luyện để có được, đó là thứ nhất là khởi tâm xem mình như là người bệnh, thứ hai khởi tâm xem giáo pháp như là thuốc, và khởi tâm xem vị thầy giảng pháp như là một người lương y.
Yeah, so many of the you so feel that you are very healthy, but if you look at it very carefully, sometimes that we have a lot of them in the mentally we are like a patient, mentally sick.
Rất nhiều người trong chúng ta có sức khỏe tốt và chúng ta vẫn nghĩ rằng hiện tại mình không có bị bệnh gì cả. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ vào trong tâm của mình thì thật sự chúng ta mang rất là nhiều tư tưởng tiêu cực, chúng ta còn rất là nhiều phiền não trong tâm. Điều đó chứng tỏ mình không có thân bệnh nhưng lại mình đang có tâm bệnh.
So that's why the user considers yourself as a patient and the Dharma as a medicine.
Cho nên đối với việc học Phật pháp chúng ta phải xem mình là người có mang bệnh, mình chủ yếu là tâm bệnh, và chúng ta hãy xem giáo pháp như là thuốc chữa bệnh.
But the one thing I want to ask you.
Thầy muốn hỏi đạo tràng một câu thế này.
Who needs a medicine?
Ở trên đời này thì ai là người cần phải uống thuốc?
Only the sick people needs the medicine.
Chỉ có người bệnh mới cần phải uống thuốc mà thôi.
Once you become the healthy, you don't need a medicine at all.
Khi mình hoàn toàn khỏe mạnh thì mình không cần uống thuốc.
So Dharma is like a medicine. You have to practice the Dharma to become the healthy. Best way, best practice of the Dharma is when you reach such a state, you need no more Dharma. That is the best practice of the Dharma.
Cho nên giáo pháp là thuốc chữa bệnh. Chúng ta cần đến giáo pháp để chúng ta chữa lành bệnh trong tâm của mình. Và khi mình đạt đến trạng thái mà trong tâm mình không còn bất cứ một cái chứng bệnh nào, không còn hoàn toàn không còn phiền não, thì đó là kết quả tốt nhất mình có thể đạt được từ việc tu hành giáo pháp.
Buddha himself told that his dharma is like a boat. When you're riding the boat and when you reach the seashore, you don't need a boat at all. So Buddha said that dharma is something like that. When you get liberated from the all your negative thoughts, then he said that left the dharma like a boat. You live in the seashore.
À, cho nên ngày xưa Đức Phật đã nói rằng giáo pháp của ngài như là một chiếc thuyền. Khi mà một người qua sông, người đã leo lên chiếc thuyền mà để qua sông và đã đi đến được bờ bên kia của con sông rồi, thì người đó buộc phải để lại chiếc thuyền ở ở bờ sông thôi, chứ không có vác cái thuyền đi theo. Tương tự như vậy, giáo pháp hiện nay như thuốc để chữa bệnh phiền não. Đến một lúc nào đó, nếu trong tâm của mình không còn phiền não nữa, thì chúng ta không còn cần thực hành pháp nữa. Chúng ta có thể bỏ qua các pháp thực hành bởi vì tâm mình đã hết phiền não.
When you practice the Dharma and when you achieve the liberations, I just want to remind you one thing, okay?
Khi mình tu tập giáo pháp và mình đạt đến giải thoát, thì thầy muốn nhắc nhở mình một điều thế này.
If you practice Dharma, if you get the liberation or the Buddhahood, don't forget me, okay?
Nếu đạo tràng mình tu tập và đạt giải thoát hay mình đạt đến được Phật quả, thì khi mình thành tựu giáo pháp thì mình đừng có quên thầy.
So 50% is true. 50% I'm telling true, okay?
Đây là lời chia sẻ nửa đùa nửa thật từ thầy.
I used to tell every student this thing, that you don't forget me after you become the Buddha. Even you leave the Dharma after you become the Buddha, but don't forget me, okay? 50% joke, 50% true, okay?
Đây là lời nói nửa đùa nửa thật của thầy. Thầy luôn nói với tất cả các học trò rằng nếu học trò mà đắc được Phật quả trước thầy, thì học trò đừng bao giờ quên thầy.
Okay, so that's the thing of the Dharma practice. Now the thing is that the Dharma, you should look as the Dharma as the medicine. But the one thing you should know the difference between the medicine and the dharma.
Như vậy chúng ta phải xem giáo pháp, chúng ta phải khởi thái độ xem giáo pháp giống như là thuốc để chữa bệnh. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phân biệt được thuốc để chữa bệnh, thân bệnh với giáo pháp nó khác nhau như thế nào.
Dharma is a medicine is the no in this world. Any of the sick people, if you go and look at any patient, they will never go to eat the medicine saying that they are very happy to eat the medicine. You won't find any person or sick people saying they are very happy to eat the medicine.
Trên đời này thì chúng ta sẽ không có tìm ra một người nào mà họ sẽ rất là vui vẻ nếu phải uống thuốc cả.
So when you practice the Dharma, they should be the joy of the practice of Dharma. If you have no joy of the practice of Dharma, you cannot carry the Dharma practice very long.
Không có ai cảm thấy vui vẻ khi uống thuốc để chữa bệnh. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hành giáo pháp thì nhất định chúng ta phải có cái cảm giác hân hoan, có cảm giác vui thích. Nếu như chúng ta không có cái cảm giác phấn khởi vui thích khi thực hành giáo pháp thì kết quả sẽ không đến.
When you eat the medicine, even you are not happy to eat it, you have to eat, not to eat.
Khi mình mang bệnh, mặc dù mình không có thích uống thuốc, nhưng mà mình không có lựa chọn nào khác mà ngoài việc phải uống thuốc để hết bệnh.
But when you practice the Dharma, there should be the joy. If you are not happy to while you are practicing the Dharma, then you cannot carry it too long.
Tuy nhiên khi thực hành giáo pháp thì nhất định chúng ta phải có được cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui thích lúc thực hành. Nếu như chúng ta không có cái tâm phấn chấn vui thích lúc thực hành giáo pháp thì chúng ta sẽ không thể nào tu tập được trong thời gian dài.
So that's why I used to tell the people, all my students, all the time, I used to tell the one thing.
Cho nên thầy luôn dặn dò tất cả các học trò một điều thế này.
When you are reading the sutra, and that when you get tired, what you have to do?
Khi mình đang tụng kinh, và trong lúc tụng kinh mình cảm thấy rất là mệt mỏi, thì mình cần phải làm gì?
Just, if you get tired, close the Buddha Sutra and sleep.
Thầy nói rằng đang tụng kinh mà cảm thấy rất là mệt, thì hãy đóng quyển kinh lại và đi nghỉ ngơi.
So this is the I tell the so many students that
thầy đã hướng dẫn rất nhiều học trò điều này.
Once you get tired and still you force yourself, there is no joy of the practicing the Dharma.
Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhưng lại vẫn ép buộc bản thân mình tiếp tục cái pháp tu thì mình sẽ không còn sự vui thích trong cái pháp hành của mình.
So that's why the what you have to do is the one important thing is while you are coming to the practice Dharma, so always try to think that after you practice the Dharma, after you succeed to get the liberate from the yourself as a negative thoughts, the main purpose is to benefit others, to help your family members, help your friends, help the sentient beings, okay? That you should have the motivation.
Cho nên khi mình học giáo pháp, mình cần phải có động lực rằng chúng ta tu tập giáo pháp là để thoát khỏi, giải thoát khỏi tất cả những phiền não trong tâm của mình. Và khi mình đạt đến được trạng thái mà tâm không còn phiền não nữa thì mình sẽ có khả năng giúp đỡ tất cả những người xung quanh, người thân của mình và những chúng sinh khác thoát được phiền não. Đó chính là mục đích chính mà mình cần có lúc mình học giáo pháp.
When you have that motivation to the benefiting the others, then only you can enjoy the your the practice of Dharma.
Chỉ khi nào mình phát được một cái động lực tu tập giáo pháp là để làm lợi lạc cho nhiều người khác thì khi đó chúng ta mới thực thụ cảm nhận được niềm vui và cái sự phấn khởi khi chúng ta tu tập giáo pháp.
Right, clear.
Đạo tràng có rõ ý của thầy không ạ?
Last time did I give the homework of the finding the negative points of the self?
Thầy hỏi rằng hôm trước thầy đã ra bài tập là tìm 5 cái tác hại của sử dụng điện thoại di động chưa ạ? No, Rinpoche, you haven't given us that practice.
Okay. Okay. So yeah, okay. So now the thing is that okay. So now that this week the your practice, okay, this week the practice what you have to do is that okay. Now the generating the motivation, okay, benefit the others, okay.
Trong tuần này thì bài tập của chúng ta là hãy phát được động lực, phát được khởi được động lực là tu tập giáo pháp là để làm lợi lạc cho những người khác.
Okay, now the thing is that when you look at yourself as a patient, what you have to do is look into yourself and try to find at least the 5 negative points of the yourself, okay?
Con xin lỗi, bài tập hồi nãy là con dịch rất là sai rồi. Bài tập lẽ ra thầy muốn giao cho mình câu hỏi hồi nãy về tuần trước, thầy có giao bài tập hay không? Con đã dịch sai. Tuần này thầy muốn giao lại bài tập đó là tìm 5 khuyết điểm của bản thân mình. Tìm 5 khuyết điểm của bản thân mình.
Richard, what did you say?
Oh, I say sorry to them that I mistranslate your voice, your words a little bit.
I see. Which one?
Yeah. When you asked to find the 5 negative points of yourself, so I mistranslate to the... Instead of yourself, I mistranslate to the cell phone. So I asked them whether Rinpoche asked them to find the 5 negative point of the cell phone.
Okay. 5 negative point of the cell phone, okay, not the cell phone. Okay.
So thầy nói lại rằng thầy muốn giao bài tập cho đạo tràng là tìm 5 khuyết điểm của bản thân mình. Lúc nãy con nghe thoáng qua thì con dịch bị sai.
Okay, because the only 5 negative points, it's very easy to get for cell phone at my cell phone because I never use the smartphone at all.
thầy nói rằng tìm 5 khuyết điểm của điện thoại thì rất là dễ dàng đối với thầy bởi vì thầy không có dùng điện thoại thông minh.
So I'm not so sure that I just thought I will show you the my cell phone, okay?
Mà bây giờ thầy sẽ cho đạo tràng mình xem cái điện thoại thầy đang dùng.
So I don't use the smartphone. I always use like this phone. So that's why that I can find a very easily 5 negative points of the cell phone.
Bởi vì thầy không có dùng điện thoại thông minh cho nên nếu mà có ai yêu cầu tìm 5 khuyết điểm của điện thoại thì thầy sẽ nói ra rất dễ dàng.
Okay, anyway. So now the thing that in this respect, when yourself as a patient, first you find the yourself, find negative points of the yourself, okay? Hmm?
Cho nên bài tập thứ hai hôm nay mình cần phải về nhà làm đó là tìm năm khuyết điểm của bản thân mình.
So once you define negative points of the yourself, okay, if you cannot define negative points of the yourself, then you can ask the your parents or the your husband or the wife, okay?
Nếu như chúng ta không thể nào tự mình chỉ ra năm khuyết điểm của bản thân thì chúng ta hãy nhờ người thân trong nhà, nhờ vợ hoặc nhờ chồng của mình chỉ ra năm khuyết điểm của mình.
Because we have the very strong ego, always you feel that what you did the right, and that you did better to the others, you did so good to the others, always that because of the, your ego.
Bởi vì ai chúng ta cũng có cái bản ngã của mình, cái bản ngã của mình nó rất là cao mà chúng ta chấp cái ngã của mình, cho nên mình luôn nghĩ rằng mình đúng và mình luôn nghĩ rằng mình rất là tốt, làm rất nhiều tốt đối với người khác, mình rất là khó tìm ra khuyết điểm của bản thân.
To consider yourself the sick person, first you have to see that how many negative points you have. At least try to find a 5, okay, and write it down.
Cho nên trước hết mình phải thấy được cái khuyết điểm của bản thân mới có thể được cải thiện được và bước đầu tiên hãy nỗ lực tìm ra 5 khuyết điểm của bản thân và mình hãy ghi xuống giấy 5 khuyết điểm của bản thân.
So one time I was asked to find the 5 negative points and the one lady told me that she could not find her negative points and the negative qualities, herself, the negative qualities. She told me that she can call her husband. Yeah, I told her, yeah, you can go and call your husband.
Một lần nọ có một cô học trò khi thầy yêu cầu tìm 5 khuyết điểm của bản thân thì cô này mới nói với thầy rằng cô không thể nào tìm ra được 5 cái khuyết điểm của bản thân và cô này nói với thầy là sẽ nhờ chồng của cô chỉ ra 5 khuyết điểm.
Then after some time later, some 5 minutes later, she came back and she told me that she called her husband, asked her her negative qualities. Then she told me the whole husband showed the several of the negative qualities of the herself, and the she told me that she will not accept the whatever the husband told about her negative qualities.
Khoảng 5 phút sau thì cô này trở lại với thầy nói rằng cô đã gọi điện cho chồng và chồng của cô đã giúp cô ghi ra một vài cái khuyết điểm của cô và cô này nói với thầy thêm là con sẽ không chấp nhận bất cứ khuyết điểm nào mà ông chồng của con vừa viết ra.
Okay, now the same thing is that now what you can do is try to find the 5 negative points of yourself. If you cannot find, ask your family members, okay?
Cho nên bây giờ mình hãy cố gắng tìm 5 khuyết điểm của mình và nếu như mình không thể nào thấy được bất cứ khuyết điểm nào của bản thân thì hãy nhờ người thân chỉ ra 5 khuyết điểm của mình.
And the find the cause of your negative qualities. Mainly cause of negative comes from the ego. 90% of your negative qualities, okay?
Sau khi mình đã xác định được 5 khuyết điểm của bản thân thì mình hãy tìm xem đâu là cái nguyên nhân khiến cho mình có 5 khuyết điểm đó và đa phần trong 90% các trường hợp các khuyết điểm của bản thân đến từ cái bản ngã của mình, từ tâm chấp ngã.
So that's why when you have to overcome the your negative qualities, that is the way how the Dharma works.
Và khi mình đã tìm ra được 5 khuyết điểm của bản thân rồi thì mình sẽ biết được cách dùng giáo pháp để đối trị lại khuyết điểm này.
Am I clear? Okay, if you find the 5 negative qualities and you can write on the paper, you don't have to tell me, okay?
Và thầy giao bài tập về tìm 5 khuyết điểm của bản thân, tuy nhiên mình tìm ra rồi thì mình viết xuống giấy và giữ riêng cho mình để thực hành thôi, mình không phải gửi cho thầy, không phải nộp bài tập.
Because if I ask you, are you healthy or not? Definitely, more or less, you have some idea of your physical condition.
Nếu thầy hỏi đạo tràng là hôm nay mình cảm thấy có khỏe mạnh hay là không, thì bất cứ ai cũng đều có một cái cảm giác khá rõ ràng về cái sức khỏe trên thân của mình.
So now, when I ask you how about your mental health, you are not very sure. You might think that okay, but in the reality, might not be okay. So these are the 5 negative qualities. If you try to find it out, then you will know that the how's your mental state is.
Tuy nhiên nếu như thầy bất thình lình thầy hỏi mình tâm trí chúng ta có lành mạnh, có khỏe mạnh hay không thì mình lại bắt đầu khá là bối rối. Có thể mình cho rằng tâm của mình đang rất là khỏe mạnh, tuy nhiên thực tế thì lại có thể khác, mình có thể có nhiều phiền não. Cho nên bước đầu tiên để chẩn đoán xem tâm mình có thực sự khỏe mạnh hay không thì chính là các bước tìm ra những khuyết điểm trên mặt của bản thân của mình.
Minimum 5 negative qualities, okay. If you go for the 10, 20, very good.
Thầy nói mình cần tìm ra ít nhất 5 khuyết điểm của bản thân. Nếu như mình tìm được đến 10 khuyết điểm hoặc đến 20 khuyết điểm thì rất là tốt.
Okay. If you cannot find your negative qualities, then there's a true reason, okay?
Nếu chúng ta không thể nào tìm ra khuyết điểm của bản thân thì có hai nguyên nhân.
Okay, so maybe if you cannot find the negative qualities, that means that number one, maybe you already become a Buddha, okay?
Nguyên nhân thứ nhất khiến chúng ta không thể nào tìm ra khuyết điểm của bản thân đó là có lẽ mình đã thành Phật từ lâu rồi mà mình không biết.
Or might be second reason is your very strong ego, cannot see any negative of self, always sees the negative of the others.
Và nguyên nhân thứ hai khiến chúng ta không thể tìm ra khuyết điểm của bản thân đó là mình có cái bản ngã rất là cao ngạo. Mình không thấy bất cứ khuyết điểm nào thuộc về mình cả. Mình chỉ toàn thấy khuyết điểm của người khác mà thôi.
Okay, now you go and find, okay?
Cho nên đạo tràng tụi này hãy nỗ lực tìm khuyết điểm của bản thân.
Okay, if you cannot find us, your friends or family members, okay, ask, okay?
Nếu mình không tự tìm ra được thì hãy hỏi, hãy nhờ người thân chỉ ra giúp mình.
But the one thing I want to give you, the one thing, make sure, okay?
Tuy nhiên thầy muốn chắc chắn về một điều với đạo tràng thế này.
Don't take the, if you're oversleeping, no? Oversleeping, don't take that as a negative quality, okay? That is a negative, not a negative quality, that's a positive quality, okay?
Nếu như trong đạo tràng mình có người nào mà ngủ nhiều hoặc là mỗi sáng hay ngủ quên, ngủ nhiều, nói chung là ngủ nhiều thì mình không xem đó là khuyết điểm mà thật ra ngủ nhiều lại là một điều tốt.
Okay. So now that this is the okay, this week homework, okay, you have to do, okay?
Và đó là bài tập của tuần này mà đạo tràng mình cần phải thực hành.
I know the one thing.
Thầy biết một điều thế này.
60% of the you, 60% of the you will not do the homework.
Thầy nhắm chừng rằng khoảng 60% học viên trong đạo tràng mình sẽ không làm bài tập về nhà.
I teach so many classes teaching and the all the student I with that experience 60% will not do it.
Thầy đã dạy rất là nhiều lớp rồi. Rất là nhiều lớp rồi và kinh nghiệm của thầy rằng khoảng 60% học trò của thầy trong lớp và sẽ không làm bài tập thầy giao về nhà.
If you do it, okay. If you don't do it, okay. Because I have no expectation. So I'm happy. If you do it, happy. If you don't do it, also I'm happy because I have no expectation.
Thầy giao chúng ta bài tập về nhà để thực hành. Tuy nhiên thầy lại hoàn toàn không có một cái kỳ vọng nào về việc chúng ta có thực hành hay là không. Cho nên thầy nói rằng đạo tràng mình thực hành những bài tập thầy giao thì rất là tốt và không thực hành cũng không sao.
Okay, now the thing said, okay, now that there is six attitude, okay, if you do it, okay, five negative qualities, finding, okay, then now it's the six attitude, now among the six attitude, these other four and fifth is not that important, last six is a very important, last six is the thinking that Buddha Dharma may remain in this as long as possible, that is a very important, while you practice the Dharma, you also have to think that may the Buddha Dharma remain in this world as long as it possible, okay.
Thì trong vừa nãy thầy đã nói về ba thái độ tốt đầu tiên, còn đối với ba thái độ còn lại, thái độ thứ tư và thái độ thứ năm thì không quan trọng bằng thái độ thứ sáu. Thái độ thứ sáu là thái độ rất là quan trọng, chúng ta cần phải rèn luyện, đó là khởi tâm mong chánh pháp được tồn tại lâu dài.
Okay, Dharma is like a medicine. So Dharma is like a medicine and it can benefit the lot of the people. So that's why they always think that after you study the Dharma, may it help the Dharma to remain long as possible, okay, in this world.
Bởi vì chánh pháp cũng như là liều thuốc để chữa bệnh phiền não cho chúng sinh, chánh pháp có thể làm lợi lạc cho rất là nhiều chúng sinh. Cho nên khi chúng ta tu tập giáo pháp thì mình hãy luôn khởi tâm mong cho giáo pháp được tồn tại lâu dài để có thể làm lợi lạc cho rất là nhiều người.
And the fourth is, and the fourth attitude is saying that when you practice the Dharma, so it is just like to benefit all the mental negative disease. Okay.
Và thái độ thứ tư là khởi tâm xem việc thực hành pháp giống như chữa bệnh. Thì trong thái độ này mình xem rằng việc thực hành Phật pháp chính là quá trình mình chữa lành tất cả những phiền não trong tâm của mình.
Okay, so now you read the elaboration of palm, okay? These all the parts of day three, read it, okay?
Và bây giờ mình hãy về nhà đọc giải thoát trong lòng tay ngày thứ ba, hãy đọc lại để hiểu rõ hơn.
Okay, now in the after it comes up the benefit, a way of the how you teach the Dharma.
Và sau khi trình bày về cách nghe pháp thì tiếp theo giải thoát trong lòng tay nói về cách giảng dạy giáo pháp.
So this is the one very important thing.
Cách giảng dạy giáo pháp cũng là một phần quan trọng.
Let me ask you one thing.
Thầy muốn hỏi đạo tràng một câu thế này.
Do you have a dog, cat, fish in your house?
Trong nhà mình có nuôi những con thú như là nuôi chó, nuôi mèo hoặc là nuôi cá không ạ?
Okay, raise your hand, okay? Raise your hand who have the cat, dogs in your house.
Nhà mình ai có nuôi thú cưng thì mình có thể bấm cái nút và giơ tay cho thầy biết ạ.
Not the icon. Okay, raise your hand. I want to see the video. Okay, not that emoji.
Thầy muốn mình giơ tay ở trong video chứ không bấm nút ạ. Giơ tay ở trong cái video của mình.
Okay, good. Okay, you have a pet, not dogs, cat, or fish or.
Thầy thấy rất là tốt bởi vì mình khá là nhiều người trong lớp mình có nuôi những con thú như là chó, mèo.
I see, Richard. Why the screen is reflecting a lot? Because they're pressing the hand emoticon. Am I right?
Oh, they press the button raising the hand.
So that's why. Okay, now don't press his hand. Okay, it's very shaking so much. My screen is shaking. Okay.
Dạ thầy nhắn đạo tràng mình đừng bấm thêm mấy cái biểu tượng nữa bởi vì sẽ khiến cho màn hình bên thầy nó rất có rất là nhiều chuyển động bên thầy thì thầy sẽ
okay.
Cảm
dạ. Now the thing is that when you are keeping the animals and the insects, oh sorry, the animal cats and the pets, because when I'm sure that you love them.
Thầy nói rằng khi chúng ta nuôi những con thú cưng như chó như mèo thì thầy tin rằng mình rất là thương yêu những con thú đó.
When you want to love them, you not only think of the just feeding the food. If you really love them, as you are the Dharma practitioner, think to benefit in the not only the this life, next life also these animals.
Và nếu mình thật lòng mà thương yêu những con thú đó thì mình không chỉ cung cấp cho chúng thức ăn mà thôi, mà mình phải nghĩ đến cái tương lai của những con thú đó mình.
So. One time, I was in the Hanoi. That's a quite long time back. I was walking the West Leg. Yeah.
Thì khoảng thời gian về trước thì thầy đã đến Hà Nội thầy đã thăm Hồ Tây.
And I saw the one person is catching the fish, and he caught the fish, and the fish is keep it on the side of the river.
Thì khi thầy đi dạo Hồ Tây thì thầy thấy một người câu cá và ông ta câu được con cá và để con cá bên bờ hồ.
And then time so I was walking and I saw that and I asked my translator the phone. I asked my student, okay, translator, and the student translator the talk in there whether he will sell that fish or not.
Khi thầy thấy người đàn ông đó câu con cá lên và để con cá bên bờ hồ thì thầy đã hỏi anh Phong phiên dịch của thầy là đến hỏi ông ta xem ông ta có bán con cá đó cho thầy được hay không.
So then he said the fish is not for the sale.
Tuy nhiên ông ấy nói rằng con cá đó ông ta không có bán.
Then the, I mentally I talk with the fish, trying to talk with the fish, and I told, I say that from my mind, I say that I'm sorry, fish, that I could not save you.
À, lúc đó thì khi biết được người cái người câu cá đó không không bán con cá, cho nên thầy đã nhắn nhủ trong tâm, thầy đã nói chuyện với con cá, là thầy nói rằng thầy xin lỗi, bởi vì trong hoàn cảnh này thầy không thể nào cứu được con cá đó, thầy nói như thế trong tâm.
I know that if I thinking that even I talk with the fish, fish will not understand the human language. Plus that mindset of fish in the Vietnam cannot understand the Tibetan at all.
Thầy biết rõ rằng thậm chí nếu thầy nói những cái lời đó ra thì con cá làm sao hiểu được tiếng người, và thậm chí đây là con cá ở Việt Nam thì nó làm sao hiểu được tiếng Tây Tạng.
But the one thing is sure that if the fish die, fish will born in the Pardo. In the Pardo state, they can understand the whole human thought. But they're born in the Pardo, at least that the fish born in the Pardo, after the death, he, that Pardo will think that at least the one monk tried to save him.
Tuy nhiên, nếu như con cá đó nó bị giết chết và cái nó sinh vào cõi trung ấm, thì những chúng sinh sau khi qua đời sinh vào cõi trung ấm thì họ có thần thông, họ hiểu được cái ý nghĩa của con người. Thì nếu con cá đó chết đi và sinh vào cõi trung ấm thì ít nhất nó sẽ phát hiện ra rằng từng có một ông tu sĩ đã phát tâm muốn cứu giúp nó.
Richard, can you hear me well?
Yes, Muji.
Yeah. So same thing that when you're keeping the animals in your house, you should think that the benefiting them the life after life. Giving the food, just feeding, everyone can do that. So what is the best way? You can just teach the Dharma and the, read the sutra or read the liberation palm. Think that may they receive the blessings of the Buddha. May they receive the blessings of the Dharma. Think that way, okay? Hmm.
Cho nên nếu như trong nhà mình có nuôi thú cưng thì chúng ta chăm sóc và thương yêu những con thú đó không chỉ bằng việc mình cung cấp thức ăn cho bọn chúng hàng ngày, mà chúng ta phải nghĩ rằng mình sẽ làm lợi lạc cho tất cả những con thú đó trong đời này và cả đời sau, bằng cách chúng ta cho những con thú đó nghe pháp, và chúng ta có thể đọc và giải thoát rồng tay cho những con thú đó nghe, với cái tâm nguyện rằng khi những con thú đó nghe những cái âm thanh từ giáo pháp như thế thì sẽ nhận được lực gia trì, và khi những con thú đó qua đời, nó đi vào cõi trung ấm thì nó sẽ biết được tất cả những điều đó và nó sẽ nhận được lợi lạc.
So that's the way how you will do. Even when you read the sutra, read the books, at least the thing that they may, these or animals, even the insect, receive the blessings of the Dharma, okay, and the Buddha.
Cho nên đó là những cái cách tối thiểu chúng ta có thể giúp những con thú mình nuôi trong nhà. Ví dụ như khi mình tụng kinh, khi mình trì tụng các pháp hành của mình, thì tất cả những loài thú, kể cả những con côn trùng nhỏ nhất trong nhà, đều có thể nhận được gia trì.
And the second point, when you're in the family gathering, talk more Dharma, okay? Talk, discuss the Dharma. Otherwise, what you talk, 90% of the what you talk is a negative points of the other, bad things of the other that you talk. And then the fight. When you have the fight, you talk very long the bad things of the others.
Và đặc biệt là khi tất cả người thân trong gia đình mình có thời gian tụ hội lại cùng với nhau, thì chúng ta hãy đề cập đến giáo pháp nhiều hơn. Nếu như chúng ta không nói về giáo pháp, nói về những điều tốt đẹp, thì thường mình nói về những điều gì? Thì thầy thấy rằng 90% thời gian chúng ta gặp nhau lại đi nói xấu người khác, nói về những cái điểm khuyết điểm của người khác. Và khi làm như thế thì sẽ dẫn đến cãi vã. Và trong những trận cãi vã như thế thì chúng ta dành rất nhiều thời gian để nói về những điều không hay của những người khác.
So when you discuss and the talk, if you talk too much of the Dharma, your family member will get okay headache, okay? Not too much.
Tuy nhiên thầy nói rằng nếu như chúng ta gặp người thân mà nói về giáo pháp quá nhiều thì có thể người thân sẽ cảm thấy bị nhức đầu.
Okay, that what you learn from liberation from class, just discuss and talk with your family members, okay? When you're having the food and when you talk to each other, okay?
Cho nên những gì mình, những trải nghiệm mà mình có được từ việc học giải thoát lồng tay, những điều hay mình học được, mình cảm thấy có ích, thì mình hãy chia sẻ những điều đó với người thân trong gia đình mỗi khi người thân trong gia đình có dịp gặp gỡ nhau.
When you discuss the share the discuss the Dharma, family gathering together, laugh. Okay, laugh and talk. Okay. Mm? Even you don't have the reason to laugh, just laugh like a crazy. Okay. Mm?
Cho nên khi gặp gỡ người thân trong nhà, ngoài việc mình nỗ lực chia sẻ những gì mình được học trong lớp ra, thì mình hãy cố gắng cười với người thân thật là nhiều. Thậm chí nếu mình không có lý do gì vui vẻ để cười thì cũng hãy cười một cách thoải mái, hay có thậm chí cười giống như một người điên, không cần lý do cũng cười.
So they're saying, okay, if you laugh, whole the world will laugh with you. If you laugh, whole the world will laugh with you. If you cry, only you will cry. Only you alone will cry.
Có một câu nói thế này, khi bạn cười thì cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn, còn khi bạn khóc thì bạn phải khóc một mình mà thôi.
So that's why whenever you discuss at home, just laugh like crazy. Once you laugh, all the others will laugh with you. Then it will change the whole the atmosphere in the home, okay? Hmm?
Cho nên khi gặp gỡ người thân trong gia đình, chúng ta hãy cố gắng cười thật là nhiều. Và khi mình cười thì mình sẽ phát tán năng lượng tích cực và cả nhà sẽ cùng cười với mình.
Okay. I always tell I'm the crazy master. So if you want to be my student, you have to be the crazy student, okay?
Thầy vẫn luôn chia sẻ rằng thầy là một vị thầy rất là dị thường. Cho nên để các học trò muốn theo học với thầy lâu dài thì các học trò cũng phải là những học trò dị thường.
Okay, so okay. Now when you're sharing the Dharma, you share the Dharma in the home with the starting the laugh. Okay, do that. So that's why when you talk more things, if you talk the negative points of the other more, it will generate more anger. If you talk about some of the things that are what you want in the life, it will increase your attachment. That is how it's happening.
Cho nên khi gặp người nhà của mình thì hãy nói về giáo pháp và hãy cùng nhau cười cho vui. Nếu chúng ta nói về những khuyết điểm của người khác thì chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều cảm xúc sân giận ở trong gia đình. Tuy nhiên mặt khác, nếu chúng ta chỉ thảo luận về những điều mà mình mong muốn có trong cuộc đời này, về những cái mục tiêu mình muốn có trong cuộc đời, thì nếu mà nói nhiều về chuyện đó thì sẽ tạo nên rất là nhiều cái tư tưởng tham lam ở trong gia đình mình.
Normal discussion, if you look more than the majority of your discussion, whether you talk about the negative points of the other, whether you talk about some of the negative things about your families or the friends, or whether you will talk something that you really want in your life. So these are the talk. It is very toxic mentally.
Nếu chúng ta nhìn lại thì hãy xem khi mình gặp bạn bè, người thân mình thì mình hay nói về những điều gì. Thì đa phần thì chúng ta hay gặp và phải những trường hợp là mình cứ mãi nói về những khuyết điểm của người khác. Những khuyết điểm của người khác, khi gặp bạn bè thì nói về khuyết điểm của người thân trong gia đình hoặc khuyết điểm của những người bạn bè khác. Và nếu như không nói về khuyết điểm của người khác thì mình lại đi thảo luận về những kế hoạch, những cái điều mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc sống. Thì nếu chúng ta chỉ nói về lòng vòng về những chủ đề đó thì nó sẽ tạo ra sân giận hoặc là bám chấp. Thì những cái chủ đề đó khá là độc hại cho tâm của mình.
Okay, now this is the true way how you teach the Dharma, okay? Share the Dharma with the family and recite the sutra and read the liberation palm with a little bit voice and think the benefit of the animal, your dog, cats, and the insect, okay? In your home, okay? That's this week your homework.
Cho nên khi nói về cách giảng dạy Pháp thì thầy cũng đang hướng dẫn cho chính đạo tràng mình cách mình có thể chia sẻ giáo pháp. Bước thứ nhất là mình có thể chia sẻ giáo pháp với người thân trong gia đình, và bước thứ hai là mình có thể tụng đọc kinh sách và mình đọc giải thoát ra vòng tay mà đọc lớn tiếng một chút để cho tất cả những người thân trong gia đình cũng như là để cho những con thú cưng mình nuôi, tức là côn trùng trong gia đình, đều có thể được hưởng lợi.
If the mosquito come to bite you, first thing, recite the Buddha's mantra to bless the mosquito. Again, it's coming second time, then you hit the mosquito.
Thầy nói rằng nếu trong nhà mà có một con muỗi đến đậu trên người mình chuẩn bị cắn mình thì khi mình thấy nó đến lần đầu thì mình hãy tụng kinh cầu nguyện với Đức Phật cho con muỗi nó đừng đến nữa. Tuy nhiên nếu mình đã tụng kinh và cầu nguyện một lần rồi mà lần sau nó vẫn đến chuẩn bị cắn mình thì lúc đó mình có thể đập con muỗi đó.
Okay, but don't misunderstand me. Okay, hit and the killing is a different. Okay.
Tuy nhiên đừng hiểu lầm ý của thầy, đập muỗi và sát sinh là hai chuyện khác nhau.
And the slowly one time there is a one lady. That time she is not a Buddhist at all. So she the Buddhist and what did while I was talking with her, one mosquito came to bite on her arm. She immediately killed that mosquito in front of me.
Thầy kể một câu chuyện, một lần nọ thầy nói chuyện với một người kia, cô này lúc đó không phải là Phật tử và đang nói chuyện thì có một con muỗi đến đậu trên cánh tay của cô đó và ngay lập tức cô đó đập chết con muỗi trước mặt thầy.
Then I told her the one thing that the next time when the mosquito come to bite you, don't kill it. At least give her one chance. First shoot the mosquito. If the second time comes, then you can do whatever you want.
Và thầy đã nói với người đó rằng lần sau nếu có con muỗi đến cắn mình thì ít nhất mình hãy trao cho con muỗi đó một cơ hội được sống bằng cách là lần đầu tiên nó đến nó cắn mình thì mình hãy xua cái tay mình đuổi nó đi. Còn nếu như nó vẫn quay lại nó cắn mình nữa thì lúc đó đập nó cũng được.
So then the later, after a year later, I met her and I told her, now do you give a chance, one time a chance to the mosquito. I was so surprised that she told me now she stopped the killing the whole the mosquito.
Và lần sau khi thầy gặp lại cô đó, thầy hỏi lại là sau khi về nhà thì cô có cho những con muỗi một cơ hội được sống hay là không? Thì thầy đã rất ngạc nhiên khi cô đó nói rằng kể từ sau lần gặp thầy trước đó thì cô hoàn toàn không có giết bất cứ một con muỗi nào nữa.
When you receive the sutra, when you praying for the your love like a cat and the dog, it's easy. Now come to the mosquito, more little bit more difficult because you don't love the mosquito. Still, if you're really the Dhamma practitioner, slowly you also think to bless and the prayer for the mosquitoes also.
Khi chúng ta tụng kinh và để cầu nguyện cho các thú cưng của mình như những con chó, con mèo được năng lực gia trì thì đó là một điều dễ làm bởi vì chúng ta rất là thương những con thú mình nuôi trong nhà như là con chó, con mèo. Tuy nhiên khi chuyển sang con muỗi thì mọi việc không còn dễ dàng nữa bởi vì chúng ta không có tình thương đối với con muỗi, chúng ta không thương yêu những con muỗi như là thương yêu thú cưng của mình. Tuy nhiên nếu mình là một người tu tập giáo pháp thì chúng ta phải dần dần thực hành được cái cách chúng ta có thể trải rộng cái tình thương yêu của mình đối với tất cả mọi chúng sinh.
Okay, thank you.
Thầy cảm ơn đạo tràng ạ.
I always tell the one thing that I may start the class late, but I will stop the class on time.
Thầy vẫn luôn nói với các học trò rằng thầy có thể lên lớp muộn một chút nhưng mà thầy luôn kết thúc lớp học đúng giờ.
Okay, so okay, now we'll stop here. Okay, thank you. Come on.
Thầy sẽ dừng lớp hôm nay ở đây ạ. Thầy cảm ơn tất cả đạo tràng.
Chúc mừng ông, isn't it?
Yes, Mujer.
Chúc mừng ông ta cơ, isn't it? So, good night for everybody. Good night. Huh?
Chúc tất cả ngủ ngon rồi, Mujer.
Tất cả chúc mừng ông.
Chúc tất cả ngủ ngon rồi, Mujer.
So Vietnamese language is so complicated. Tak chúc mừng, how to say?
Chúc tất cả ngủ ngon.
Chúc tất cả ngủ ngon. Oh, okay. Anyway, okay. Thank you. Hang up lại the girl.